Dạ thưa Thầy, con hiểu nguyên tắc tu tập là cần thấu hiểu tham sân si đến tận gốc của nó. Lúc Thầy giảng về nhân duyên của tham sân si, và đặc biệt là thấy ra được cái nhân là bản ngã mong muốn không được như ý mình. Mình thấy đến đó rồi, mình sẽ làm gì tiếp nữa Thầy? Con xin tri ân ạ.
Vẫn là muốn làm, vẫn là muốn làm chứ không phải là chị thấy. không phải trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe, mà vẫn là muốn làm. Tức là vẫn muốn trở thành gì đó, chứ không phải là hoàn toàn là buông xuống để chị thấy pháp như nó đang là. Nếu mà mình chỉ có thấy pháp như nó đang là thôi á, thì không còn gì để làm được cả. Việc làm đã làm xong. Đã bỏ gánh nặng xuống, không cần phải làm gì cả. Còn nếu như mình chưa thấy rõ thì tiếp tục thấy cho đến khi nào mình thấy ra vấn đề thôi. Còn mình chưa thấy nhưng mà chưa thấy ra vấn đề. Cũng như khi mình đọc một cái câu mà cái câu đó nó có 10 chữ mà mình đọc mới được có 2 chữ thì mình không hiểu câu đó nói gì. Đến khi mình đọc hết cả 10 chữ là tự nhiên là mình sẽ hiểu câu đó nói gì thôi. Cho nên mình chỉ có vẫn, nếu mình chưa thấy thì mình vẫn tiếp tục quan sát, vẫn tiếp tục lắng nghe, trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra thì thôi. Chứ không còn cái khác.
Dạ thưa Thầy, Thầy có giảng về tuệ thấy sinh diệt và từ đó có tuệ lực. Thầy có giảng thêm về nguyên tắc từ tuệ thấy sinh diệt sinh ra tuệ lực là như thế nào ạ?
Cái tuệ thấy sinh diệt là như thế này thôi. Mình á, mình nói là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ là mình tưởng là độ hết chúng sanh đó, làm gì độ hết chúng sanh được. Chúng sanh là chúng sanh đó, mình đó này. Sinh lên tham, mình có độ được không? Sinh lên sân, mình có độ được không? Sinh lên ngạ mạn mình có độ được không? Sinh lên phiền não mình có độ được không? Đại khái là vậy đó. Cho nên là chúng sanh nó cứ khởi lên hoài à. Cho nên là mình thề nguyện là phải độ được cho hết cái chúng sanh đó. Mà độ bằng gì? Độ bằng là rõ biết chúng sanh đó đang như thế nào. Đó, thì mới độ được. Thì bây giờ, thí dụ như tâm nó khởi lên sân, nhưng mà mình không biết là nó khởi lên lúc nào. Rồi nó hết sân mình cũng không biết nó hết lúc nào. Thì đó là hoàn toàn mình vô minh, là mình không biết gì cả. Sân khởi lên rồi tâm rồi sân diệt lúc nào mình cũng không biết. Thì hoàn toàn vô minh. Bây giờ đó, nếu mình chịu khó quan sát lại một chút á, thì lúc đầu á là khi mình quan sát á, nếu một người quan sát giỏi á, mới thấy được cái tâm sân sinh lên. Nhưng mà mình chưa, lúc đầu mình chưa làm được như vậy, mà sân nó sinh lên lúc nào mình không biết. Có cái trường gì nó khởi lên cái sân mình nổi lên liền, nổi lên không biết. Nhưng mà nếu người có quan sát á thì là có thể thấy mình đang sân. Nhưng mà thấy mình đang sân á, có khi là 15 phút sau mới thấy, hay là nửa tiếng sau mới thấy, hoặc một tiếng sau mới thấy. Có khi có nhiều người là cả tháng sau mới thấy không chừng. Cứ bị chìm vào trong cái sân đó mà mình không thấy được là mình đang sân. Cho nên mình cứ chìm trong cái sân đó thôi. Cho nên mình không thấy là mình đang sân. Nhưng mà khi cái người mà bắt đầu có biết quay lại để thấy á, thì đến một lúc nào đó, đang sân, đến một lúc nào đó, thấy mình đang sân. Thì khi mà thấy là mình đang sân á, mà nếu tiếp tục thấy là mình đang sân á, thì sẽ thấy cái sân đó nó diệt như thế nào. Mình thấy mình đang sân cái thì là tự nhiên cái sân mình nó dịu xuống rồi nó tắt. Mình thấy được cái diệt của cái sân. Thấy được cái diệt của sân đó thì giả sử như mình nói cho dễ hiểu là một cái người mà sân nhiều quá, cho nên là nhiều khi là một thời gian sau rất lâu mới thấy được cái sân diệt đó. Nhưng mà từ khi mà phát hiện ra là mình đang sân, rồi thấy được cái sân diệt, thì cái sân dược đó sẽ ngắn dần. Phải không? Khi kia là một ngày mình mới là thấy được cái sân dược, mà có khi là cả tuần mới thấy được sân dược. Phải không? Có khi không phải cả tuần mà có nhiều người là cả năm này qua năm khác mà tâm vẫn không dược, không dược cái sân đó được. Thì á, lúc nào cũng bực mình, lúc nào cũng là bực tức với một cái chuyện gì đó mà mình cứ bực tức hoài. Giả sử như bây giờ một người vợ mà nghe ông chồng là làm cái gì đó, thì bây giờ cứ ngày nào cũng bực tức, ngày mai cũng bực tức. Nhưng mà mình cũng có cái lý do gì để mình nói ông được, cho nên chỉ là cứ bực tức hoài thôi, mà bực tức mà không dược được. Có thể năm này qua năm khác không dược được cái sân đó. Nhưng mà bây giờ nếu như một cái người mà biết quan sát lại cái sân á, thì cái sân đó nó sẽ dịu xuống và nó diệt là người đó thấy. Cho nên đầu tiên á, là tuệ thấy diệt. Đầu tiên là tuệ thấy diệt. Rồi á, cái diệt đó nó mới ngắn dần. Nó ngắn dần, ngắn dần. Thì khi cái diệt mà nó ngắn dần á, thì cái tuệ lại càng là rõ hơn. Rồi rõ hơn là sao? Khi kia sân là bao lâu mình cũng thấy, mà bây giờ là mới khởi lên khoảng một tiếng đồng hồ là mình thấy rồi. Rồi nửa tiếng là mình thấy rồi. Rồi 15 phút là mình thấy rồi. Cho nên hệ mà lúc nào thấy cái thì việc nó sẽ tiếp theo cái thấy đó. Và cứ như vậy á, mà mình cứ quan sát lại hoài đó, chỉ cho đến một cái lúc mình sẽ thấy luôn cái lúc sinh lên. Tức là khi có một cái chuyện gì đó thì tâm mình khởi lên sân là mình thấy liệu luôn. Thì lúc đó mình mới thấy là thấy sân khởi lên cái thì nó diệt liền. Thì lúc đó mới gọi là tuệ thấy sinh diệt. Tuệ thấy sinh diệt. Tức là khi kia đó mình thấy sân cái thì một lát nó mới diệt. Còn bây giờ rồi nó cứ ngắn dần cho đến khi là tâm khởi sân là mình thấy. Và khi thấy một cái là nó diệt liền. Đó. Thì lúc đó mới gọi là tuệ thấy cái tâm sinh diệt. Đó. Như vậy mình phải cứ quan sát thôi. Mà hệ mà cái đồ mà diệt đó nó càng ngắn lại chừng nào, thì cái tuệ trí càng là mạnh trong đó, tuệ lực nó càng mạnh trong đó. Mình để mà khi mà mới tâm mới khởi sân lên là đã thấy liền á, thì nó hết liền, là nó dập tắt ngay tại đó. Còn bên kia đó nó sinh mình không biết, nhưng mà nó trù á, trù mình cũng không biết, mà nó diệt mình cũng không biết. Sau đó mình thấy diệt, sau đó mình thấy cái thời gian trù và diệt. Nhưng rồi đến khi thấy sinh diệt liền, thì tuệ thấy sinh diệt đó. Cái tuệ thấy sinh diệt đó chính là thấy được cái vô thường của một pháp, tức là cái gì có sinh thì có diệt. Và rồi bây giờ này, bây giờ nó lại tiến lên một bậc nữa là cái tuệ diệt. Tuệ diệt ở đây là tuệ không sinh, chứ không phải tuệ diệt là nó sinh rồi mới diệt, mà tuệ diệt ở đây là tuệ không sinh. Tức là bây giờ cũng là một đối tượng đó, nó đến. Nhưng mà vì mình đang sáng suốt, đang tâm mình rộng lặng trong sáng, cho nên là cái đối tượng nó đến mà mình không có khởi sân nữa. Không khởi sân nữa. Tức là cho nên người ta mới nói rằng là thấy bạn lai diện một lúc chưa sinh. Thấy bạn lai diện một lúc chưa sinh là sao? Tức là thấy rõ cái bản tâm của mình vẫn còn thanh tịnh trong sáng, chứ không bị sinh lên cái sân đó. Thấy trước được cái bản tâm của mình khi mà cái tâm khi nó chưa có khởi lên cái sân. Chẳng phải là thấy bạn lai diện mục lúc chưa sinh là không biết cái mình lúc mình chưa sinh ra là cái gì, cũng phải là vậy. Mà thấy bạn lai diện mục chức chưa sinh, tức là thấy được bản tâm của mình lúc chưa có khởi lên tâm sân, tức là thấy trước khi cái tâm sân khởi lên, và vì thấy trước cho nên tâm sân nó không khởi lên được. Mà khi mà như vậy á, là cái tuệ là đã đi đến chỗ là tuệ lực rất là vững vàng.
Dạ thưa sư ông, làm thế nào để diệt trừ bản ngã? Con xin cảm ơn sư ông.
Không có cách diệt trừ bản ngã, chỉ có cách để bản ngã tự diệt, tự diệt trừ. Bản ngã tham muốn cái điều đó, mình không thể ngăn chặn nó được, trừ khi là nó thực hiện cái điều đó rồi, và cuối cùng nó thấy thực hiện đó là chỉ đưa đến phiền não khổ đau, và hoàn toàn là ảo chứ không có thực, thì tự nhiên nó sẽ từ bỏ. Cho nên thầy mới nói rằng là cái người giác ngộ họ thấy là hoàn hảo cả rồi. Hoàn hảo là sao? Bản ngã cũng hoàn hảo luôn, chẳng phải diệt bản ngã. Diệt bản ngã thì không thể nào hoàn hảo, phải để cho bản ngã chạy theo cái ảo tưởng của mình, rồi nhận ra đó là ảo tưởng, thì khi đó nó mới tự buông thôi. Nó tự buông thôi. Nhưng mà mình là đi ngăn chặn bản ngã thì nó vẫn ấm ức, nó để đi tìm cái ngọn khác, nó không cho nó thích cái này thì nó đi thích cái khác à, chứ không cách gì á mà diệt trừ nó được cái trơn á. Trừ khi chính nó thấy ra nó là ảo thì nó mới tự diệt thôi. Mà vì vậy cho nên mình mới thấy rằng là tại sao mà tứ trong tứ thánh đế đó thì tập đế khổ đế vẫn là đế. Đế là chân lý đó. Đế tức là sự thật. Thì sự thật không phải là đạo đế diệt đế mới là sự thật, mà tập đế khổ đế cũng là sự thật. Nhưng mà nếu không qua tập đế khổ đế, không qua cái bản ngã ảo đó để mà thấy ra ảo, để buông hết cái ảo á, thì cũng không thấy cái sự thật ở đâu. Đó. Cái sự thật thì nó luôn luôn là nó sẵn có rồi, nhưng mà không nhận ra, bởi vì luôn là vẫn nghĩ là có một sự thật gì đó khác, cho nên mới là chạy theo cái ảo tưởng đó, mới là sinh ra luân hồi sinh tử, sinh ra tập đế khổ đế. Nhưng mà chính cái tập đế khổ đế đó là từ tiêu diệt nó để trả lại cho cái đạo đế diệt đế, trả lại cho một sự thật hoàn hảo, đó là niết bàn. Nhưng mà để thấy ra niết bàn đó thì phải trải qua một luân hồi sinh tử để mới thấy ảo, cho nên mới buông gánh nặng xuống. Một cái vị giác ngộ mà nói rằng là việc làm đã làm xong, đã buông gánh nặng xuống, từ nay không còn luân hồi sinh tử nữa, chính là ở cái chỗ đó. Tức là đó, chứ Đức Phật đó, ngài nói là ngài trải qua vô lượng kiếp đó, chưa tìm ra được cái bản ngã, cho đến khi mà cái giai đoạn giác ngộ cuối cùng đó, ngài mới là phát hiện ra cái người thờ lâm nhà, đó là phát hiện ra cái bản ngã. Thì cái người thờ lâm nhà là gì? Người thờ lâm nhà đây chính là cái ảo tượng tạo ra không biết bao nhiêu cái lý tưởng hư ảo, cứ chạy theo như vậy mà cứ chạy theo cái bóng, cho đến khi thấy tất cả đó chỉ là cái huyện, buông hết cái huyện thì mới nhận ra, ủa thì tái ra cái chân là từ hồi nào giờ nó vẫn vậy thôi. Cái hồi nào giờ cái chân nó vẫn vậy thôi, mà tại vì mình cứ tưởng rằng là nó không phải là chân, mà phải tìm một cái gì chân theo ý mình thôi, cho đến khi không còn tìm ra cái gì mà chân theo ý mình nữa, cho đến khi thấy ra là tất cả đều là ảo đó, thì lúc đó mới là từ buông xuống. Bạn ngã từ đầu hàng. Thầy nói là bạn ngã từ đầu hàng, từ hóa giải đó, biến mất. Thì cái nhầm lẫn giống như cái câu chuyện mà nói là mình thấy sợi dây mà mình tưởng là con rắn á. Cái sợi dây muôn đời vẫn là sợi dây, nhưng mà mình cứ tưởng là con rắn, cho nên mình mới sinh ra sợ hãi, lo lắng, buồn phiền gì đủ thứ. Cho đến khi mà mình thấy ra được cái sợi dây rồi ấy, thì tất cả những cái ảo đó đều tự biến mất. Còn khi chưa thấy ra đó thì vẫn còn bạn ngã, vẫn còn ảo tưởng. Rồi đó rồi. Nhưng mà nó phải đối diện với sự thật thì khi đó mới có thể là hóa giải được cái ảo tưởng của con người mà thôi. Nhưng mà không có một cái thời gian mà trải qua cái ảo tưởng đó đó thì không nhận ra được cái giá trị của cái thực, cái chân lý vốn là rất bình thường. À, cho nên đó, cái nguyên nhân mà con người đưa đến phiền não khổ đau là tại vì muốn phi thường. Mà khi càng muốn phi thường thì càng bất thường. Mà vì bất thường cho nên mới sinh ra phiền não khổ đau. Cho đến khi mới là buông ra không còn bất thường nữa đó thì mới thấy, mới nhận ra rằng là cái bình thường là vốn đã hoàn hảo.
Dạ kính bạch thầy, hôm nay con được ngồi đây, con rất biết ơn vì được nghe diệu pháp. Thế giới ngoài kia đang có nhiều nơi chiến tranh, đổ máu lầm than. Thật may mắn vì đời này con gặp được chánh pháp. Nhưng đệ tử lo lắng rằng mai sau này nếu lỡ có trôi lăn, thối đọa sẽ quên hoặc mất nhân duyên trên chặng đường giải thoát. Kính mong sư ông hoan hỷ, xót thương, hướng dẫn cho chúng con con đường chắc thật, tấn hóa để không thối đọa trong các cảnh khổ, cõi khổ ạ.
Thật ra đó, tất cả các pháp, trong đó có sự sống của mỗi người, vốn là sự thật. Vốn là sự thật. Cho nên đó, thật ra không bao giờ chân lý có thể mất. Chân lý không bao giờ mất. Có thể người ta không thấy, chứ còn chân lý thì vẫn không bao giờ mất. Đó. Chân lý luôn luôn hiện hiện ở khắp mọi nơi. Đó. Cái người giác ngộ mới thấy là ủa sao là người ta lại phải đi tìm? Vì chân lý ở khắp mọi nơi sao lại phải đi tìm? Chân lý là tràn đầy trong từng khoảnh khắc, tràn đầy trong khắp vũ trụ, không có chỗ nào không phải là chân lý. Thì tại sao người ta phải lại đi tìm? Đó. Cho nên không sợ chân lý mất, mà chỉ sợ không thấy chân lý. Mà bây giờ muốn thấy chân lý đó thì phải là tròn vẹn rõ biết cái thực tại từng phận khác. Là tự nhiên thấy ra chân lý thôi. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là vậy thôi. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cứ sống trải nghiệm, chiêm nghiệm để mà thấy ra, để thấy từng khoảnh khắc, để cảm nhận, lắng nghe từng khoảnh khắc của sự sống. Thì lúc đó ngay trong chính sự sống đó, mình sẽ thấy ra đâu là chân, đâu là thật, đâu là chân, đâu là ảo, giả, đâu là ảo, đâu là thật. Là nó nằm ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại đó. Cho nên chân lý không phải là ở đâu khác. Mà nó luôn hiện hữu tại đây và bây giờ. Chỉ có tại mình không thấy. Không thấy là vì sao? Là bởi vì mình, lần trước thầy có nói đó, là mình đầu tư cái thấy biết của mình vào cái mà mình ham muốn. Mà khi mình đầu tư cái thấy biết của mình vào cái mình ham muốn đó, thì mình bị dính vào trong đó. Do đó mình không thấy gì nữa. Đơn giản là vậy thôi. Tại sao mà một cái người họ đi xe mà họ bị tai nạn? Là bởi vì lúc đó cái tâm họ bị ở đâu đó. Thầy thấy là tự nhiên có nhiều người họ đi họ tông vô trong xe người ta. Chắc chắn là lúc đó là cái tâm họ đang nghĩ chuyện gì. Quên không biết. Chứ cái tàu lửa của người ta chạy như vậy đó, mà người ta đã là chắn cái barrier lại rồi, vậy mà cũng tuôn qua để mà chết. Tức là bởi vì cái họ đang bị dính vào một cái đối tượng nào đó mà họ chỉ có đi tìm cái đối tượng đó thôi. Còn khi nào mà mình mở cái tâm ra để tâm hoàn toàn bình thường, thoải mái thì là rõ biết mọi chuyện hết rồi. Thì chân lý nó sẽ hiện ra hết rồi. Chứ chân lý nó không có trốn mình, chỉ có mình trốn chân lý thôi, chứ còn chân lý nó không có trốn mình. Mình nó chạy trốn chân lý. Chạy trốn chân lý qua những ảo tưởng, qua rất nhiều thứ, để rồi mình chạy trốn cái thực tại. Mà tất cả chân lý đều nằm trong thực tại, chỉ có mình phải quay về với thực tại để mà thấy thôi, để trải nghiệm, chiêm nghiệm mà thấy ra thôi. Cho nên không cần phải đi tìm đâu cả, mà chỉ cần trọn vẹn với từng khoảnh khắc, thì ngay đó sẽ thấy ra chân lý.
Vợ chồng con do có nhiều chuyện xảy ra, khiến con cảm thấy dễ nổi sân khi ở bên cạnh anh ấy. Hiện tại, vợ chồng con làm chung công ty và ở chung nhà. Con chưa đủ trí tuệ để soi chiếu, kiểm soát cái sân khi ở cạnh chồng, dù rất cố gắng. Con muốn ly hôn hoặc ở riêng, nhưng chồng không muốn. Mong Thầy chỉ giúp con làm sao để có thể kiểm soát được cơn sân này, hoặc có cách nào để thấu hiểu được chồng hơn. Mong Thầy giúp con vượt qua cảm xúc tiêu cực này. Con rất muốn vượt qua, nhưng vẫn chưa làm được và thấy mệt mỏi, căng thẳng mỗi ngày. Con xin cảm ơn Thầy.
Càng muốn vượt qua đó là càng bị dính. Không phải là vượt qua mà là buông xuống. Mình muốn vượt qua tức là mình muốn thắng cái đó. Còn bây giờ mình buông xuống là hết rồi. Tại mình nghĩ kiểu khác, chồng nghĩ kiểu khác. Cái đó là gặp rất nhiều, hai vợ chồng cùng làm một cái công ty. Nhưng mà vợ thì muốn là giải quyết theo kiểu này, mà chồng thì muốn giải quyết theo kiểu kia. Đó là vì sao? Nó chỉ có một nguyên nhân thôi, rất đơn giản. Vợ thì muốn thành công theo kiểu này, chồng thì muốn thành công theo kiểu kia. Không ai cần biết là mình đang thế nào, chỉ cần là thành công theo ý mình thôi. Quý vị nhìn lại cho kỹ điều đó đi. Vợ muốn thành công theo ý mình, chồng muốn thành công theo ý mình, muôn đời không bao giờ vượt qua. Dù cho vô lượng kiếp cũng không bao giờ vượt qua. Chỉ có khi nào mà mọi người trở về thấy lại chính mình kia, thì mới không cần vượt qua nữa, vì lúc đó nó không có chuyện gì để vượt qua. Vượt qua là bởi vì do mình đưa ra một cái, bên kia đưa ra một cái, cho nên nó mới lại chống nhau chứ. Bây giờ không ai đưa ra gì cả thì có gì đâu mà vượt qua. Tức là người ta đặt cái thành công làm chính trong đời sống á, người ta đặt thành công làm chính, cho nên nếu thất bại là người ta sẽ đau khổ. Còn nếu một người xem thành công với thất bại, xem đời sống là những khoảnh khắc để mình rõ biết chính mình, thì người đó sẽ không còn phiền não khổ đau nữa. Đơn giản là vậy thôi. Tức là người đó đặt cái sự giác ngộ bản thân, cái giác ngộ chính mình đó, giác ngộ pháp đó là chính, chứ không phải là thành công hay thất bại. Bây giờ càng thành công chừng nào càng đau khổ nhiều chừng đó. Người nào ở trên đời này mà thành công nhiều chừng nào là đau khổ nhiều chừng đó. Là vì sao? Vì chết không nhắm mắt được. Vì thành công xong rồi chết bỏ hết trơn cho đâu có lấy đi theo được đâu. Vậy thì càng thành công, ví dụ bây giờ mình chỉ có mấy ngàn thôi á, thì mất cũng chẳng sao. Nhưng mà mình có mấy tỷ thì mất là mình chết. Cho nên càng thành công chừng nào thì càng là khổ chừng đấy thôi. Nhưng mà một người không phải đặt thành công làm chính, mà đặt giác ngộ làm chính á, thì bây giờ họ có cả ngàn tỷ họ vẫn không đau khổ. Là vì không phải họ xem đó là thành công hay thất bại gì cả, mà tại vì do mình làm cho nên bây giờ ra tiền đó. Mà bây giờ ra tiền đó cho nên bây giờ họ có thể chia sẻ cho người kia, họ không thấy có gì phiền não hết. Là bởi vì họ không đặt cái trường đó là chính. Còn khi mà đặt cái trường thành công đó là chính á, thì thất bại sẽ là nỗi đau khổ dữ dội. Cho nên đó là anh như là William Faulkner là nói là con người là tổng số của những nỗi thống khổ. Nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia thống khổ sẽ chấm dứt, thì lúc đó hy vọng chính là nỗi thống khổ của bạn. Đó, đại khái là vậy. Tức là nhiều khi mình cứ đặt, chính vì những mâu thuẫn, những phiền não, những khổ đau là do là người này muốn thành công kiểu này, người kia muốn thành công kiểu kia. Nhưng tại sao lại phải thành công? Có nhiều nghiệp, có nhiều khi thất bại là giác ngộ, mà thành công là không giác ngộ. Mà cái thành công nhất trong cuộc đời chính là giác ngộ được sự thật, đó mới thật sự là thành công. Chứ còn nếu mà những thành công ở trên đời á, thì nếu nó từ đến thì được, nếu nó từ đến thì không sao. Nhưng mà nếu mà mình là cố tìm kiếm á, thì mình sẽ đau khổ. Còn bây giờ cái người đó họ có khả năng, họ có tài, họ có đức, cho nên họ mới là được có danh vọng, có địa vị, có tiền tài, có đủ thứ. Nhưng mà họ không bị dính mắc trong đó, tại vì họ không phải đó là cái trường mà họ cần. Nhưng mà tại vì do cái khả năng của họ mà nó sinh ra, cho nên họ thấy không có cái trường đó, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà một người mà cứ cố mà làm sao để mà đạt được cái thành công theo ý mình á, thì chỉ có đau khổ thôi. Cho nên không cần phải vượt qua, càng muốn vượt qua càng đau khổ, mà là chỉ cần trở về để mà soi sáng lại chính mình, loại bỏ những ảo tưởng trong chính mình đi thì là hết đau khổ thôi, chứ không phải là vượt qua đâu hết trơn.
Dạ kính thưa thầy, con trai của con học sắp hết năm thứ hai đại học, có tiếng Anh IELTS 6.5. Giờ cháu không chịu tiếp tục học nữa vì cháu cho là khó quá. Giờ cháu chỉ muốn làm công việc đơn giản bình thường như bán đồ ăn, thức uống, phụ cho con thì coi như không có thu nhập bao nhiêu. Cháu cũng không có mong cầu gì vào bất cứ chuyện gì. Con thấy cháu còn nhỏ mà không có chuyên môn gì, mà chỉ lao động chân tay, nên con buồn quá. Ở nhà cháu vẫn lễ phép và giúp đỡ cho con trong công việc, nhưng con muốn cháu đi học ra đại học, rồi sau đó cháu tự chọn công việc cho mình, nhưng không được. Xin thầy cho con và cháu lời khuyên nào để con biết, để con hết buồn, và cháu nên như thế nào thì tốt hơn nếu không học tiếp ạ.
Vấn đề đó là không phải là làm bác sĩ hay là làm kỹ sư hay là làm ung sư hay làm cái gì, cái đó không quan trọng, mà là cái người đó đang sống trong tình trạng nào mà người đó vẫn cảm thấy là mình sống bình tĩnh, sáng suốt, an lạc, tức là mình biển có mong, không cần mong cầu gì. Thì cho nên cái người đó vẫn sống an lạc. Có thể là cái người đó nghèo nhưng mà họ sống trong an lạc. An lạc ở đây không phải là vì họ tìm an lạc, mà tại vì họ không mong cầu gì cho nên họ an lạc. Cái an lạc của một cái tâm hoàn toàn bình thản. Thì nhiều khi đó, đáng lẽ ra cháu đó không mong cầu gì cả, chỉ cần là làm cái gì đó để đủ sống thôi. Thì có khi là đáng lẽ mừng cho cháu đó mới phải. Cho bây giờ mình là phải bằng cấp, phải thế này, phải thế kia, phải tranh đấu với đời, phải thế này thế nọ. Nên cái ai có coi cái video clip mà của cái ông Thái Lan tên gì đó thầy cũng không nhớ, nhưng mà ông là được nhà nước cho ông ở nhà quê thì cứ lo làm lụng vậy thôi. Thế nhà nước mới là về quê để mà giúp cho là các em đi học, vì vậy cho nên mới là đưa về thành phố để học. Học mà cái cầu nó học tới đầu cử nhân. Khi cầu đó học đầu cử nhân rồi á, cầu mới bắt đầu đi làm xin việc rất khó. Mà cầu ngồi cầu tính á, bây giờ mình vay tiền chính phủ để làm cái nhà, xong rồi mình lãnh lương mỗi tháng, rồi phải trả cái tiền đó hàng tháng, mà không biết là mấy chục năm mình mới trả xong để cái nhà mình vay. ông thấy vậy cái ông thôi. Hồi trước em nhớ lại hồi nhà quê đó, thì cứ trồng rau trồng đồ này kia sống này kia, ông mới về nhà, ông bỏ thành phố, không có đi tìm việc làm, ông tìm việc làm quá khó luôn, mà lương thì không đủ để mà làm nhà mà sống như là những người ở thành phố. Cho nên ông ta mà muốn như vậy là phải cực lực, mà tự nhiên mình lại đem cái tuổi trẻ thì đem sức lực của mình để đổi lấy tiền, để đổi lấy địa vị danh vọng. Đến khi lớn tuổi rồi đó, là không còn sức lực nữa, thì lúc đó đem cái tiền tài mà mua lại cái sức khỏe không có cũng được. Khi cậu ta thấy như vậy rồi, cậu ta về nhà, cậu lấy đất đúc lại, rồi cậu mới làm xây la thành nhà, lập lấy lá lấy đồ gì lập cái sơ ra thôi, rồi cậu cho bầu bí gì mọc leo tùm lum hết, làm vàng làm đồ cậu cho mọc. Ô cậu có làm mấy cái nhà ở luôn đó. Rồi thì là ăn trồng trọt ăn không hết, phải cho bạn bè hoặc là bán đi đổi lấy cái khác mình có, đại khái vậy thôi. Thì cậu sống rất là an vui thoải mái. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của mỗi người. Để người ta học cái bài học của mình, mình là cứ nghĩ theo cái quan niệm của mình là phải có bằng cấp, phải có danh vọng, phải có địa vị. Trong lúc người ta chỉ có đi bán xôi, bán khoai lang gì đó người ta ăn, mà người ta đủ sống rồi, người ta sống vui vẻ, sống hồn nhiên, thanh thản như vậy, có khi người ta hạnh phúc hơn nhé. Thế bây giờ mình đừng khoan nói chuyện niết bàn nữa đâu cả, mình nói là bây giờ ai sống hạnh phúc, ai sống được nhẹ nhàng, thoải mái, thanh thản. Đó. Có nhiều nhà đó thì vì muốn con cái được thế này thế kia cho nên là áp lực bắt nó phải học thế này thế kia, có nhiều đứa nó trầm cảm luôn, học hết được luôn, thậm chí có nhiều đứa nó tự tử luôn. Tại sao mình lại phải bắt ép như vậy? Tại sao không để cho con cái nó chọn lựa cái mà nó cảm thấy đó là đúng với nó, hợp với nó, hạnh phúc đối với nó? Mình chỉ cha mẹ là chỉ có khuyên con cái thôi, có thể gợi ý cho con cái để cho con cái hiểu nếu như nó không hiểu, nhưng mà nếu như mà nó có một cái nhận thức của nó thì mình phải tôn trọng nó, tôn trọng cái nhận thức, tôn trọng cái chọn lựa của nó.
Kính bạch sư ông, trước đây hơn 20 năm, lúc ba con mới mất, có một lần vào buổi tối con thấy ba con đứng cạnh ở giường. Lúc đó con thức chứ không phải nằm mơ, nhưng vì lúc đó con rất sợ nên chỉ biết niệm Phật chứ không biết phải làm gì. Một lúc sau thì ba con biến mất, cho đến giờ đã hơn 20 năm, con không biết con phải làm gì cho tốt hơn. Xin sư ông dạy cho con ạ. Con xin tri ân sư ông.
Có hai trường hợp. Một là cái trường hợp là do mình nhớ tượng đến người thân của mình, thơ tượng với cha mẹ của mình. Cho nên khi cha mẹ mất rồi thì mình thường hay là có những cái ảo giác về cái hình ảnh của người mẹ, người thân của mình đó hiện ra, nhưng mà thật ra đó đôi lúc đó là chỉ là hiện ra trong cái tượng của mình mà thôi. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai á, là khi cái người thân của mình, cha mẹ của mình đã mất nhưng mà chưa có được siêu thoát, tức là đang ở trong một cái cõi âm hay là cái cõi mà gọi là thân trung ấm, thì cái người đó có thể là hiện ra để cho con cháu thấy, mà có thể hiện ra thực hoặc là hiện ra trong giấc chiêm bao báo ba, để thì mình cũng có thể cảm nhận được là cái người thân đó là chưa được siêu thoát. Thì dù là trong trường hợp nào, mình không biết là cái người thân của mình là chưa siêu thoát hay là do mình ảo tưởng, thì đều là cũng nên hồi hướng phước lành đến cho cái người thân của mình. Mình làm những cái việc lành nào, mình đều hồi hướng đến cái cho người thân, để cho họ hoan hỷ với cái phước của mình làm. Thì nhờ cái hoan hỷ đó mà họ thoát ra khỏi được cái cảnh giới âm đó. Chỉ có cách đó thôi. Còn mình thì thường theo phong tục tập quán của mình thì mình thường là cúng dỗ đồ này kia đó. Nhưng mà cái cúng dỗ đó thì có khi là mình lại giữ cái người thân của mình lại, mà tức là mình tạo cái mối quan hệ như là bình thường, cho nên là họ cứ không muốn đi, họ cứ vẫn cứ ở, muốn ở lại. Còn đúng theo đạo Phật thì là mình làm cách nào để giúp cho cái người thân của mình được siêu thoát ra khỏi cái cõi âm đó, thì họ mới có thể là tái sinh lại được làm người, tái sinh lên các cái cõi tốt lành hơn, bằng cách là mình hồi hướng phước đến cho họ. Đó, cái này.
Dạ, thì đây là một bài kinh pháp ạ. Kính bạch thầy, vào một buổi trưa giữa tháng 7 vừa rồi, con chuẩn bị nhắm mắt ngủ trưa, thì trong đầu xuất hiện một đoạn hội thoại ngắn như sau. Tu là gì? Tu là quá trình thanh lọc tự nhiên. Đầy đủ hơn là quá trình thanh lọc nhận thức và hành vi một cách tự nhiên. 2. Qua khoảng một năm sống trải nghiệm và chiêm nghiệm, con có sự nhìn nhận tạm thời như sau. Kính trình lên thầy chỉ dạy. Món quà lớn nhất mà Pháp ban tặng cho con người chính là trí thông minh và chướng ngại đến giác ngộ. Lớn nhất của con người cũng chính là trí thông minh. Sở trường lớn nhất của con người nói chung và mỗi người nói riêng cũng chính là sở đoản lớn nhất của chính họ. Con xin thành kính tri ân thầy ạ.
Đúng, rất đúng. Tức là thấy như vậy là rất đúng. Cái đầu là cái gì?
Dạ, tu là quá trình thanh lọc tự nhiên, đầy đủ hơn là quá trình thanh lọc nhận thức và hành vi một cách tự nhiên.
Đúng. Thực ra là mình cứ sống bình thường, đừng có tỏ ra là tu mày kia thế nọ gì hết trơn á. Đừng có cố mà hành cái này, hành cái kia, vô tình mình lại hành hạ mình thôi chứ hành gì. Không phải là hành gì cả, mình cứ sống thôi. Mình sinh ra là để sống chứ không phải để hành. Nhưng mà mình biết rõ mình sống như thế nào thì mình mới điều chỉnh được nhận thức và hành vi. Cho nên Đức Phật là, đạo Phật là chỉ có để soi sáng lại chính mình để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi thôi. Thì đó mới gọi là tu, mới gọi là hành chứ hành gì đâu. Chứ không có hành gì hết. Còn cái hành mà cái kiểu là tham vọng muốn đạt được cái gì đó, thì hành đó là hành ảo. Có đạt được đi nữa thì cũng vẫn là ảo thôi. Nên cái này vô ích. Thì chỉ có cái là mình chỉ cần sống, nhưng mà mình biết là mình đang sống như thế nào, để thấy đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hại mình hại người, đâu là lợi mình lợi người, điều nào là tốt, điều nào xấu, vậy đó mình thấy ra để mình điều chỉnh lại thôi. Điều chỉnh cho đến khi mà mình hoàn toàn đúng tốt là được. Nên là mà cái quá trình điều chỉnh đó là tự nhiên, chẳng phải là cố gắng điều chỉnh một cách mà gì hoàn hảo ảo tưởng. Đừng có cố hoàn hảo một cách ảo tưởng. Thí dụ như bây giờ cái đứa bé nó mới chập chững nó đi thì đương nhiên là nó đi loạng choạng, đương nhiên thôi. Thì nó đi loạng choạng một thời gian là nó sẽ đi lại vững vàng thôi, chứ đâu có hoàn hảo kiểu nào được. Cho nên mình quá muốn hoàn hảo là sai. Cái cây mình mới có 3 tháng mà mình muốn ra hoa cho nó hoàn hảo, ra trái cho hoàn hảo sao được. Nó phải đi đúng với cái trình tự vận hành của Pháp chứ, chứ đâu phải theo ý mình. Cho nên mình chỉ cần là để tự nhiên quan sát để mà điều chỉnh ngay trong cái thực tại thôi. Đơn giản là vậy thôi, cho nên nó là tự nhiên. Đó. Còn cái thứ hai là nói cái gì?
Dạ, món quà lớn nhất của Pháp ban tặng cho con người là trí thông minh và chướng ngại giác ngộ lớn nhất cũng là trí thông minh.
Đúng, cái thông minh nó khác với trí tuệ. Thông minh là nó thuộc về lý trí, cái thông minh nó thuộc về lý trí, và thông minh là nó thuộc về tục đế. À, cái người mà dọi cái này dọi cái kia dọi cái nọ, dọi cái đó là dọi trong tục đế thôi. Còn cái trí tuệ là khác, trí tuệ là một cái tâm nó rất là bình tĩnh sáng suốt trước mọi sự, thì cái đó mới là trí tuệ. À, còn một cái người họ ví dụ như bây giờ một cái ông đó, một nhà khoa học làm việc ở NASA, có thể là thấy được trên họ có thể tính toán được những cái để mà bắn một cái vệ tinh mà lên trên cái sao Hỏa mà nó rất là chính xác. Thậm chí là một cái vệ tinh nó bị hư rồi họ có thể là bắn một cái vệ tinh khác nối với vệ tinh đó để mà sửa cho cái vệ tinh đó nữa. Tức là họ rất là thông minh, rất là tài, nhưng mà họ vẫn phiền não khổ đau thôi. Tức là họ giỏi cái trường đó, nhưng mà bản thân họ thì họ lại vẫn có những phiền não khổ đau mà họ không vượt qua được. Đó. Có rất nhiều người họ rất giỏi về chuyên môn, họ rất thông minh trong việc ví dụ như là họ có thể là chế tạo ra được cái máy này, chế tạo được cái máy kia. Đó. Họ có thể là bác sĩ chữa bệnh rất giỏi, nhưng mà họ vẫn cứ phiền não khổ đau thôi. Mà những người đó là những người toàn rất là thông minh, rất là thông thái. Nhưng mà những cái thông minh thông thái đó nó chỉ là đáp ứng những cái vấn đề trong đời sống, trong tục đế. Còn trong chân đế thì nó đòi hỏi một cái tâm rộng lặng, trong sáng, hồn nhiên, tự nhiên thì nó khác. Cái người mà có thể thấu hiểu được bản thân mình để loại trừ đi những ảo tưởng thì người đó mới là người trí tuệ. Chứ còn người thông minh thì khác. Người thông minh là họ có thể là nhìn chiếc xe là họ biết là chiếc xe đó hư ở chỗ nào là họ sửa được liền như vậy. Nhưng mà phiền não họ vẫn cứ phiền não thôi. Cho nên cái thông minh á thì nó thông minh á là nó thuộc về ý thức, nó về cái ý thức. Cho nên mới nói là trong duy thức á, người ta nói là cái ý thức á là vừa có công mà vừa có tội. Tội cũng là ý thức, do ý thức mà ra, mà công cũng là do ý thức mà ra. Nhưng mà nếu một cái tâm mà không đủ rộng lặng, trong sáng, hồn nhiên, từ an nhiên tự tại thì vẫn là phiền não khổ đau thôi.
Thưa thầy, con đang yêu một người nhưng tâm con không dính mắc tình cảm vào người đó. Mà mọi người hay nói với con rằng yêu mà không phụ thuộc vào người đó thì yêu để làm gì, ở một mình cho khỏe. Thưa thầy, con không phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác như vậy có đúng không ạ?
Cái tình yêu thì nó là nó không có một cái giới hạn nào cả. Thật ra nó cũng chỉ là một cái tâm, từ một cái tâm mà phát ra một cái mà gọi là tình yêu. Tình yêu khi đối với cha mẹ thì tình yêu nó là khác, khi đối với bạn bè thì tình yêu khác, khi đối với cái người bạn đường của mình thì tình yêu khác, đối với vợ chồng thì tình yêu khác. Cho nên mỗi cái người đó là cái tính chất cái tình yêu của mỗi người đó là tùy thuộc vào chính bản thân người đó. Có thể người đó yêu mà không dính mắc, có người là yêu mà lại dính mắc. Cho nên là cái đó là tùy mọi người thôi, chứ đâu có biết đâu biết sao nói được. Có người á yêu là không được là chết từ từ, hoặc là không được là giết luôn người yêu đó, chẳng hạn như vậy. Cũng có người tới cái mức độ đó. Nhưng mà cũng có người rằng là nếu mà người yêu á tự nhiên không có hợp với mình nữa, đi yêu một người khác, thì người đó vẫn vui vẻ, vẫn vui vẻ, bởi vì thấy rằng là không hợp với mình thì người đó cũng chỉ không đau khổ, cũng không hạnh phúc gì, cho nên là để đi theo người khác thì họ sẽ được hạnh phúc hơn. họ có thể là có một lòng vị tha trong tình yêu. Cho nên ở đây mình có thể là rút ra một cái này để cho nó dễ hiểu hơn, là trong tình yêu đồ vị tha và đồ vị kỵ là bao nhiêu. Chỉ có chừng đó thôi, tức là nó có nhiều thứ nhưng mà trong đó rõ ràng là đồ vị tha và đồ vị kỵ là bao nhiêu. Nếu mà đồ vị kỵ nhiều thì tình yêu có thể đưa đến là phiền não khổ đau, có thể đưa đến đủ thứ mọi thứ. Còn nếu đồ vị tha nhiều thì là rất tốt. Đó. Mà thầy thấy có nhiều người như vậy nhỉ, chứ không phải là có nhiều người là họ có vị tha thiệt á. Có một cái câu chuyện mà nghe rất kỳ lạ nhưng mà rất là đúng. Là có một cái ông thầy là ông dạy nghề cho một cái người học, cho một người thanh niên trẻ. Thì ông thầy đó, ông rất thương cái người học trò đó, vì người học trò rất là ngoan, làm việc rất tốt. Thì ông cũng tận tâm là dạy cho người đệ tử đó nên thành nghề. Nhưng mà một hôm ông phát hiện ra rằng là chính người đệ tử đó là gian díu với vợ ông. Nhưng mà ông vẫn rất là bình tĩnh và ông thấy rằng là hai người này thương yêu nhau thật. Vợ ông cũng thương yêu cái người đệ tử đó, người học trò của ông, mà người học trò của ông cũng thương yêu vợ mình. Cho nên ông cho hai người là chính thức làm đám cưới ở với nhau. Ông chịu là rút luôn để cho hai người là được sống với nhau. Đó là một tình yêu rất là vị tha. Muốn vợ mình được hạnh phúc, muốn cho học trò mình được hạnh phúc, còn mình thì mình đủ bản lĩnh để mà chấp nhận là là mất mát, thì đó là một người rất bản lĩnh. Đó. Một người đó có tâm vị tha rất là tốt. Đó. Ngược lại á, thấy người yêu mà theo người khác một cái là tạc axit. Thì quá vì cái mà quá ác đó, cái thì đó nó cũng là một cái tình yêu thôi, nhưng mà trong đó cái đồ vì kỵ với đồ vì tha là nhiều cái ít. Đừng nói phải không, hết giờ.
Khi đàn nô nha thì nàng hô tu sâu khi tao tu nha ta yô y đàn nô nha thì nàng hô tu sâu khi tao tu nha ta yô y đàn vô nha thì nàng hô tu sâu khi tao tu nha. Ah, you.